Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ca ngợi sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh đại dịch và những thành tích trong cuộc chiến chống tham nhũng mà ông là người phát động tại buổi khai mạc chính thức Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản hôm 26 tháng 1. Trong vòng 9 ngày của đại hội diễn ra 5 năm một lần, với hầu hết các cuộc họp kín, gần 1.600 đại biểu sẽ bầu chọn ra một đội ngũ lãnh đạo mới với mục tiêu thúc đẩy hơn nữa thành tựu kinh tế hiện có của Việt Nam và tính chính danh dưới sự cầm quyền của Đảng Cộng sản. Ca ngợi những thành tích của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 5 năm qua, ông Trọng, người kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước sau khi ông Trần Đại Quang đột ngột qua đời năm 2018, nói đất nước phát triển nhanh và bền vững, củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong bài phát biểu dài 75 phút trước 1.587 đại biểu từ khắp cả nước tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội, ông Trọng, 76 tuổi, nói rằng kinh tế Việt Nam duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao, khoảng 5,9%. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện, kinh tế vĩ mô ổn định khá vững chắc, lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức thấp, ông Trọng nói trong bài diễn văn được báo Lao động đăng tải. Dù gặp phải các vấn đề về sức khỏe trong những năm qua, ông Trọng được giới quan sát cho là sẽ tiếp tục dẫn dắt Đảng Cộng sản thêm một nhiệm kỳ nữa. Nếu được bầu chọn, đây sẽ là nhiệm kỳ thứ ba của ông Trọng, người sẽ trở thành Tổng Bí thư tại vị lâu nhất kể từ thời ông Lê Duẩn. Điểm nổi trội trong 5 năm qua dưới sự cầm quyền của Đảng là cuộc chiến chống tham nhũng do ông Trọng phát động. Trong bài phát biểu khai mạc Đại hội 13 hôm 26 tháng 1, ông Trọng nói nhiều vụ tham nhũng được phát hiện, điều tra, khởi tố và xét xử, thúc đẩy sự ủng hộ của người dân đối với chiến dịch mà truyền thông trong nước gọi là đốt lò. Ông Trọng nói tình trạng tham nhũng tiêu cực, suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế, ngăn chặn. Nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng gồm cựu ủy viên Bộ Chính trị và Bộ trưởng Bộ Giao thông Đinh La Thăng cũng như trong ngành công an dầu khí và ngân hàng bị khởi tố và đưa ra xét xử trong chiến dịch đốt lò của ông Trọng. Tuy nhiên, theo nhận định của những nhà quan sát chính trường Việt Nam, chiến dịch chống tham nhũng này được cho là có động cơ chính trị. Đã có một sự cạnh tranh gay gắt trước thềm Đại hội Đảng 13 cho các vị trí lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam, và theo giới quan sát cùng những thông tin rò rỉ cho thấy ông Trọng đã được ủng hộ để ở lại tiếp tục làm Tổng Bí thư. Ông Trọng trong bài phát biểu hôm 26 tháng 1 nói sẽ tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng. An ninh được thắt chặt nhiều tháng trước khi Đại hội Đảng 13 khai mạc với việc Bộ Công an triển khai quân để đảm bảo tuyệt đối an ninh cho các cuộc họp kéo dài tới ngày 2 tháng 2. Trước thềm Đại hội 13, nhiều nhà hoạt động và bất đồng chính kiến bị bắt giam cũng như bị bỏ tù với các mức án nặng nề, và điều này bị nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế và Liên minh châu Âu lên án. Đề cập đến vấn đề an ninh trong đại dịch, ông Trọng hôm 26 tháng 1 nói, trong bối cảnh toàn cầu diễn biến nhanh chóng và phức tạp, chúng ta đã và đang tập trung củng cố quốc phòng an ninh. Là một trong năm quốc gia do Đảng Cộng sản lãnh đạo còn lại trên thế giới, ngoài Trung Quốc, Cuba, Lào và Triều Tiên, Việt Nam đặt ra mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP hàng năm là 7% trong 5 năm tới. Dù có sự phát triển vượt bậc khi nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng 2,9% vào năm ngoái trong lúc các quốc gia láng giềng rơi vào khủng hoảng vì đại dịch, ông Trọng thừa nhận còn có các vấn đề cần giải quyết trong tương lai. Đất nước chúng ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức và hạn chế, ông Trọng nói và cho rằng tăng trưởng kinh tế chưa xứng với tiềm năng của Việt Nam. Ông Trọng đặt mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam dự kiến trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Không nêu tên cụ thể, nhưng ông Trọng cũng đề cập đến những căng thẳng với Trung Quốc về sự hung hăng ngày càng tăng của Bắc Kinh trong các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nơi trong vài năm qua Việt Nam đã nhiều lần cáo buộc tàu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cùng ngày khi ông Trọng phát biểu khai mạc Đại hội 13, Trung Quốc thông báo rằng họ sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự ở Vịnh Bắc Bộ, ngay phía đông của Việt Nam. Tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông còn diễn biến phức tạp, ông Trọng nói và khẳng định Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu với phiên chủ bị hôm 25 tháng 1 năm 2021 ở Hà Nội, chính thức khai mạc hôm 26 tháng 1 và sẽ bế mạc hôm 2 tháng 2. Ngay trong những ngày đầu của đại hội, nhiều nhà hoạt động và bất đồng chính kiến cho biết qua mạng xã hội rằng họ bất bình về việc các nhân viên an ninh của chính quyền theo dõi, giám sát, làm mất quyền tự do công dân của họ. Hôm 25 tháng 1 từ Hà Nội, ông Trần Bang, người có quan điểm chống Trung Quốc xâm hại chủ quyền Việt Nam, cho biết trên Facebook rằng chính quyền cử người canh và theo dõi hàng trăm nhà hoạt động, nhà bất đồng chính kiến từ sớm. Nhà báo, blogger nổi tiếng Huỳnh Ngọc Chênh hiện cũng sống ở Hà Nội, cho hay trên trang cá nhân vào tối 25 tháng 1 rằng có những người canh cửa trước nhà ông. Họ chĩa ống kính camera của điện thoại một cách bất lịch sự vào khách và bạn bè của ông. Theo ước tính của ông Chênh, trên toàn bộ Việt Nam có tới hàng nghìn người bị canh giữ, theo dõi trong suốt những ngày diễn ra Đại hội Đảng. Từ thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư Mạc Văn Trang, người thường xuyên có những bài viết phản biện xã hội ủng hộ tự do dân chủ, nói với VOA rằng ông đồng ý với ước lượng của ông Chênh về số người bị an ninh nhà nước theo dõi hạn chế đi lại. Vào trưa 25 tháng 1, giáo sư Trang đăng bài trên Facebook cho biết vợ chồng ông bị canh gác từ sáng và có nhân viên công an mặc thường phục tìm cách kiểm tra để đảm bảo chắc chắn là vợ chồng ông ở trong nhà. Trong bài viết, giáo sư Trang bình luận rằng tuy Đại hội Đảng diễn ra ở Hà Nội, song an ninh nhà nước lại lo ngại về vợ chồng ông, hai người ở trong độ tuổi 80 và đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là điều nực cười. Tuy nhiên, đến sáng 26 tháng 1, giáo sư Trang cho VOA biết vợ chồng ông không bị theo dõi nữa, có thể là do bài viết của ông ở trên mạng xã hội. Cùng với nhiều người trong giới hoạt động hoặc bất đồng chính kiến, giáo sư Trang lên tiếng chỉ trích việc canh giữ theo dõi này.
Việc này là rất là phi lý, nhưng mà công an họ cứ làm như vậy thôi. Thì cái điều đó là nó vi phạm về pháp luật, quyền tự do đi lại của công dân, và nó gây ra một cái căng thẳng. Cái hồi Đại hội Đảng thành phố Hồ Chí Minh nhảy 3 ngày thì họ canh đủ 3 ngày. Bây giờ Đại hội Đảng ở Hà Nội 6-7 ngày đó thì họ cũng canh đủ 6-7 ngày thì rất khó chịu. Mình thấy cảm thấy bị vi phạm, thô bạo, cái quyền tự do.
Quan điểm này được luật sư nhân quyền và cựu tù nhân lương tâm Lê Quốc Quân chia sẻ. Hiện sống cách trung tâm Hà Nội 30 km, ông Quân nói với VOA.
Rõ ràng cái việc đó là một cái việc vô lý, thậm chí là bất hợp pháp. Rất tiếc là ở Việt Nam nó thường xuyên đến mức mà người ta coi nó là bình thường. Nhà nước thì lại ngang nhiên vi phạm như thế. Tất nhiên là nó vừa trái với quy tắc thông thường, với đạo lý và với pháp luật. Nó nói chung là phí phạm tiền của dân.
Giáo sư Trang cũng khẳng định là việc canh giữ giám sát là không cần thiết và gây lãng phí nhân lực lẫn ngân sách của nhà nước khi cần đến vài ba nhân viên an ninh ở mỗi nhà, trong khi chính ngành an ninh còn có nhiều việc khác đáng làm hơn. Trong một ý kiến ngắn đăng lên Facebook tối 25 tháng 1, nhà hoạt động Trần Bang đặt câu hỏi rằng liệu nhà chức trách có biết nhục khi tiêu tiền thuế của người dân cho việc tổ chức Đại hội Đảng và canh giữ theo dõi giới hoạt động giới bất đồng. Do nhiều lần bị canh giữ nên giáo sư Mạc Văn Trang đã có lúc chất vấn phía an ninh, song các nhân viên của chính quyền chỉ trả lời chung chung, giáo sư Trang thuật lại với VOA.
Cái này nó như là một cái quy định, là một cái thói quen máy móc của họ. Ở đây thì cái hồi Đại hội Đảng thành phố Hồ Chí Minh đấy, họ đến canh gác rất là nghiêm ngặt. Không cho đi ra ngoài nữa đấy. Thế mà tại sao lại chặn? Chặn vì lý do gì? Họ bảo là đây là quy định, những cái ngày nhạy cảm để thành phần như các bác là không được đi. Cấp trên bảo thế, họ làm như vậy thôi. Họ chẳng có lý lẽ gì cả.
Ông Trang nói thêm với VOA rằng ông không quan tâm đến Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Luật sư Lê Quốc Quân có ý kiến tương tự và đưa ra quan sát của riêng ông rằng đông đảo người dân Việt Nam cũng không quan tâm đến Đại hội Đảng. Song có một điều trớ trêu và đáng buồn rằng chính họ lại rất quan tâm đến bầu cử Mỹ, luật sư Quân lý giải.
Việt Nam nói rằng là nhân dân làm chủ, nhưng mà thực tế nhân dân không hề được làm chủ bất cứ cái gì, đặc biệt trong việc lựa chọn ra những người lãnh đạo của mình. Họ không có một tí quyền hành nào, không có một tí cơ hội nào để có thể lựa chọn ra những người lãnh đạo của mình. Mà bây giờ chính là một nhóm họ ngồi lại với nhau, rất rất ít người, để lại lựa chọn ra từ cái top cao nhất, lựa chọn ra một số người, rồi một số người đó lại trưởng ra cấp dưới, rồi cấp dưới lựa chọn ra nữa, trung ương xuống đến tỉnh, tỉnh chọn ra huyện ra xã chọn xuống tận thôn.
Dưới con mắt của luật sư Quân, việc người dân hoàn toàn bị đứng ngoài cuộc là một điều rất tệ hại về chính trị Việt Nam. Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội Đảng lần thứ 13 sẽ có 17 buổi làm việc, trong đó phần liên quan đến công tác nhân sự bầu cử chiếm khoảng 9 buổi làm việc. Tuy nhiên, theo thông lệ của Nhà nước Cộng sản Việt Nam, thông tin chính thức về những ai được bầu làm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội hay còn gọi là tứ trụ chỉ được công bố vào cuối Đại hội Đảng. Hồi cuối tháng 12 năm 2020, báo chí Việt Nam nhất loạt đăng bài nói rằng phương án nhân sự tứ trụ là nội dung tuyệt mật theo quy định về danh mục bí mật nhà nước. Đến nay, theo quan sát của VOA, thông tin về các nhân vật tứ trụ tương lai của Việt Nam đều đến từ các nguồn phi chính thức khó kiểm chứng. Từ tháng 8 năm 2020, trong một phóng sự độc quyền của VOA, một nguồn tin ẩn danh thân cận với lãnh đạo Việt Nam cho hay rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ vẫn tại vị thêm một nửa nhiệm kỳ khoảng 2 năm để phòng ngừa xung đột quyền lực trong nội bộ Đảng. Nguồn tin đưa ra lý giải là theo kế hoạch trước đại hội thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nhường ghế cho ông Trần Quốc Vượng, đồng thời giao lại Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an cho ông Vượng, nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không chấp nhận điều này. Do đó, ông Phúc đã chiêu dụ nhiều tướng lĩnh công an nhằm làm yếu thế ông Vượng trước đại hội. Do đó, ông Trọng sẽ phải ngồi lại để tránh cho việc ông Vượng bị thôn tính mà như vậy sẽ ảnh hưởng đến an toàn của ông Trọng sau khi rời chức. Trong một phỏng vấn với VOA cách đây ít ngày, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ICs Yusof Ishak ở Singapore cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được ủng hộ để ở lại thêm ít nhất một thời gian nữa. Gần đến đại hội đảng, thông tin chưa được kiểm chứng được lan truyền trên Internet, nói rằng nhiều khả năng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục nắm chức Tổng Bí thư, ông Nguyễn Xuân Phúc trở thành Chủ tịch nước, ông Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng và chức Chủ tịch Quốc hội được dành cho ông Vương Đình Huệ.
Một tòa án ở Pháp vừa bắt đầu xét xử vụ án chống lại hơn một chục công ty đa quốc gia bị một phụ nữ gốc Việt kiện là đã gây tổn hại cho bà và những người khác do đã bán chất độc da cam do chính phủ Mỹ. Do đã bán chất độc da cam cho chính phủ Hoa Kỳ mà quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, theo truyền thông Pháp. Bà Trần Tố Nga, 78 tuổi và từng là nhà báo và nhà hoạt động xã hội ở Việt Nam khi ở độ tuổi 20, đệ đơn kiện 14 công ty sản xuất hoặc bán hóa chất có độc tính cao bao gồm Monsanto, hiện thuộc sở hữu của tập đoàn khổng lồ Bayer của Đức và Dow Chemical vào năm 2014, theo France 24. Được sự hậu thuẫn của một số tổ chức phi chính phủ, bà Nga đã cáo buộc các công ty phải chịu trách nhiệm về những thương tích mà bà, con cái bà và nhiều người khác phải gánh chịu, cũng như những thiệt hại đối với môi trường. Việc công nhận các nạn nhân dân sự của Việt Nam sẽ trở thành một tiền lệ pháp lý, chuyên gia luật quốc tế Valerie Cabanes nói với AFP. Cho đến nay, chỉ có các cựu chiến binh quân đội từ Mỹ, Úc và Hàn Quốc được bồi thường cho hậu quả của chất hóa học có tính độc hại, mà bà Cabanes nói là hoàn toàn kinh khủng, gấp khoảng 13 lần độc tính của thuốc diệt cỏ trong dân dụng như glyphosate. 4 triệu người ở Việt Nam, Lào và Campuchia đã bị phơi nhiễm chất độc da cam, theo số liệu của các tổ chức phi chính phủ được France 24 và AFP trích dẫn. Trong hơn một thập kỷ, khi quân đội Hoa Kỳ giải ước tính 76 triệu lít chất diệt cỏ và chất làm rụng lá để ngăn chặn các bước tiến của quân Cộng sản miền Bắc trong chiến tranh Việt Nam, Hoa Kỳ chấm dứt việc sử dụng chất làm rụng lá trong chiến tranh vào năm 1971 và rút khỏi Việt Nam vào năm 1975. Các tổ chức phi chính phủ cho biết chất độc da cam đã phá hủy thực vật, làm ô nhiễm đất và gây độc hại cho động vật, cũng như gây ung thư và dị tật ở người. Tôi không đấu tranh cho bản thân mình, mà cho những đứa con của tôi và cho hàng triệu nạn nhân, bà Nga nói với AFP và cho biết chất da cam tấn công hệ miễn dịch của con người. Bản thân bà Nga cũng bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam với các ảnh hưởng bao gồm bệnh tiểu đường loại 2 và dị ứng insulin rất hiếm gặp. Bà cho AFP biết bà cũng mắc bệnh lao 2 lần, bị ung thư và một trong những con gái của bà đã chết vì dị tật bẩm sinh. Luật sư Cabanes cho biết hàng năm có khoảng 6.000 trẻ em được chẩn đoán dị tật bẩm sinh ở Việt Nam. Theo thống kê Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, hơn 3 triệu người ở Việt Nam bị phơi nhiễm dioxin, còn gọi là chất độc da cam, trong chiến tranh và ít nhất 1 triệu người đang bị ảnh hưởng từ chất độc này. Các công ty đa quốc gia lập luận rằng họ không thể chịu trách nhiệm về việc quân đội Mỹ sử dụng sản phẩm của họ. Tiếp xúc với AFP trước phiên tòa, đại diện của Bayer nói rằng chất độc da cam được tạo ra dưới sự quản lý duy nhất của chính phủ Mỹ cho các mục đích quân sự riêng. Ngay sau khi thủ tục tố tụng bắt đầu hôm 25 tháng 1, các luật sư của công ty dược đa quốc gia của Đức lập luận rằng tòa án ở Evry, một vùng ngoại ô phía nam của Pháp, không có thẩm quyền thích hợp để tổ chức phiên tòa, theo France 24. Các nhà quan sát được AFP trích lời cho biết trước phiên tòa rằng họ mong đợi nguyên đơn và các luật sư của bà Nga lập luận rằng những người tạo ra chất độc da cam đã đánh lừa chính phủ Mỹ về độc tính thực sự của nó. Phiên tòa xét xử ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng 10 nhưng đã bị hoãn lại do các hạn chế vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đây không phải lần đầu tiên một nạn nhân chất độc da cam Việt Nam kiện các công ty trên ra tòa. Hồi năm 2004, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam đã thay mặt cho các nạn nhân từ Việt Nam kiện Monsanto, Dow Chemical và 30 công ty khác đã sản xuất chất độc da cam lên một tòa án liên bang Mỹ ở New York. Tuy nhiên, theo truyền thông Việt Nam, tổ chức này đã 3 lần bị tòa án Mỹ bác đơn kiện. Bộ Ngoại giao Việt Nam hồi năm 2018 nói rằng Monsanto phải có trách nhiệm khắc phục những hậu quả chất độc da cam dioxin đã gây ra tại Việt Nam.
Bạo loạn ở Portland, hy vọng chính quyền mạnh tay hơn. Cuộc biểu tình dẫn đến bạo loạn ở Portland, bang Oregon vào tối ngày ông Joe Biden nhậm chức tổng thống là của những người chủ trương vô chính phủ. Một cư dân gốc Việt ở đây nhận định với VOA và cho rằng sắp tới chính quyền sẽ làm mạnh tay. Reuters cho hay những người biểu tình chống chính phủ và chống phát xít Antifa ở Portland hôm 20 tháng 1 đã phá hoại trụ sở đảng Dân chủ Oregon và tòa nhà cơ quan thực thi luật pháp hải quan và di trú liên bang, tức ICE. Tổng cộng có 14 người bị bắt giữ với nhiều tội danh khác nhau, bao gồm trọng tội hình sự, mang thiết bị phá hoại và bạo loạn, và 10 người nữa đang bị điều tra. Theo đài địa phương Con, 4 người đã bị buộc tội hôm 21 tháng 1. Ít nhất có 4 cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch ở Portland. Ông Kevin Allen, phát ngôn nhân của Sở Cảnh sát Portland cho biết trong một thông cáo video, 2 cuộc biểu tình trong số đó diễn ra hòa bình, trong khi 2 cuộc còn lại gây hư hại tài sản và có người bị bắt. Ông cho biết, hiện giờ chưa rõ tổ chức nào đứng sau các cuộc biểu tình này. Một nhóm khoảng 150 người đã tập trung tại tòa nhà ICE ở khu South Waterfront vào khoảng 9 giờ tối ngày 20 tháng 1. Ông Allen nói trong thông cáo, một số người biểu tình mang theo súng bắn đạn hơi cay, pháo hoa, khiên, đá và vũ khí điều khiển điện tử. Trong một thông báo cập nhật, cảnh sát cho biết nhiều người trong đám đông đeo mặt nạ, phòng độc và đội mũ bảo hiểm và trong vòng vài phút, mọi người bắt đầu vẽ bậy lên tòa nhà ICE. Trang mạng Con cho biết các hình vẽ bậy có những thông điệp như hãy đoàn tụ gia đình ngay bây giờ, có thể là nhắc đến việc trẻ em di dân bị chia cắt với cha mẹ. Các thông điệp khác thể hiện tâm lý chống lực lượng chấp pháp, kêu gọi bãi bỏ ICE. Một thông điệp khác ghi là giết bọn cảnh sát. Con cho biết các nhà báo của họ có mặt tại hiện trường đã chứng kiến lực lượng thực thi pháp luật dường như sử dụng hơi cay cùng với lựu đạn gây choáng. Trụ sở ICE là địa điểm diễn ra các cuộc đụng độ liên tục giữa những người biểu tình và cảnh sát trong những tháng gần đây. Cảnh sát không mô tả thành phần của các nhóm tham gia cuộc biểu tình và bạo loạn này. Trước đó cùng ngày, một đám đông khoảng 150 người đã tụ tập tại Dinh Cách Mạng trước khi tuần hành đến trụ sở đảng Dân Chủ ở bang Oregon, nơi họ đập vỡ cửa sổ và bôi bẩn tòa nhà, Allen nói. Hình ảnh của đài Katu địa phương cho thấy một biểu tượng vô chính phủ được sơn xịt bên cạnh cửa trước tòa nhà, và phía bên kia là thông điệp nhắc đến Tổng thống Joe Biden một cách tục tiểu. Một hình ảnh khác cho thấy đám đông tuần hành, nhiều người trong số họ mặc đồ đen, mang một tấm biển ghi là không ai có thể điều hành chúng tôi, tức We are ungovernable. Đài Katu đưa tin cuộc biểu tình được cho là nhằm phản đối ông Biden và cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời ủng hộ quyền của người bản địa. Trong một thông cáo, đảng Dân Chủ Oregon cho biết không có nhân viên nào của họ ở trong tòa nhà vào thời điểm bị tấn công, nhưng họ thấy ức chế và hy vọng. Đây không phải là lần đầu tiên tòa nhà của chúng tôi bị bôi bẩn trong năm qua. Nhưng không có lần nào trước đây những việc như thế này làm chúng tôi nản lòng trong việc thực thi những công việc quan trọng là bầu cử cho các ứng viên dân chủ trên lá phiếu, và lần này vẫn vậy, thông cáo được CNN dẫn lại cho biết. Mục đích của họ là đi quậy phá, giống như nhóm Antifa là đi đến đâu đập phá đến đó. Chủ tịch cộng đồng người Việt ở Portland, ông Từ Đức Tháo, nói với VOA và cho biết những người bị bắt toàn trong độ tuổi 18 đôi 10. Portland là nơi chứng kiến các cuộc biểu tình ròng rã, đôi khi trở thành bạo loạn, để đòi công lý cho người da màu, tức Black Lives Matter, sau cái chết của người đàn ông da đen George Floyd ở Minnesota hồi tháng 5, trong lúc ông này bị cảnh sát khống chế. Theo quan sát của ông Tháo, những người biểu tình hôm 20 tháng 1 có lập trường chính trị mù mờ, không rõ là theo Dân Chủ hay Cộng Hòa. Họ muốn thành phố và đất nước không có chính quyền, cư dân này nói. Khi còn chính quyền ông Trump thì họ phá trụ sở của đảng Cộng Hòa, nay ông Biden lên thì họ quay sang phá trụ sở đảng Dân Chủ.
Chính phủ người ta sẽ không có nương tay cho tụi này nữa đâu.
Ông Tháo kêu gọi và cho biết trong các cuộc biểu tình trước đây, chính quyền Portland cũng có bắt giữ nhưng rồi không có kết án ai hết. Ông chỉ ra việc bắt giữ 8-9 người biểu tình một lần là lúc trước không hề có, để chứng tỏ chính quyền đang làm mạnh tay.
Nói đúng là thì ai cũng muốn chính phủ làm mạnh tay để mà doanh nghiệp ở dưới phố đó, người ta an tâm để người ta mở cửa lại.
Ông nói theo lời ông thì nhiều cửa hiệu đã phải đóng cửa từ khi nổ ra các cuộc biểu tình tháng 5 đến nay. Ông nói ông và những cư dân khác ở Portland không thể nào chấp nhận những hành vi đập phá này và mong mỏi chính quyền sớm vãn hồi trật tự. Tôi hy vọng chính quyền mới của ông Biden sẽ mạnh tay trấn áp những người bạo loạn liên miên, chứ còn nếu họ biểu tình ôn hòa thì nói làm gì, ông bày tỏ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.